Đan Vũ Càn Khôn, chương 1269, ngươi cũng tiếp ta một chiêu, gocchuyenaudio.com, không sai, lúc trước đích thật là có chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Phàm chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tân Vô Kỵ bị thanh long móng vuốt của mình chộp vào trong tay, trong miệng nhàn nhạt nói. Nhớ ngày đó, thủ lĩnh tuổi trẻ Tân gia này là bá đạo cùng hăng hái cỡ nào, đối với Tần Phàm khi đó mà nói là lộ ra cường đại như thế, thậm chí hắn chỉ có thể dụng kế đến bảo vệ tánh mạng, nhưng hiện tại Tần Phàm đã là quân lâm thiên hạ tay cầm sinh tử, còn đối phương thì trở nên uể oải không phấn chấn, ủ rũ tuyệt vọng. Gần kề chỉ cách nhau một năm thời gian, tình hình lại hoàn toàn đảo ngược. Tần Phàm cũng không khỏi hơi có chút cảm xúc. Bất quá trước đây Tần Phàm là cùng Tân Vô Kỵ không thù oán, hơn nữa bởi vì hắn thắng được một chiêu ước hẹn mới có thể bảo trụ tánh mạng, nhưng hôm nay lại có chút bất đồng, Tân Vô Kỵ là liên hợp ba người Hạ Thiên cùng một chỗ muốn đánh chết hắn, đó là đã kết xuống tử thù. Huống chi sau lưng Tân Vô Kỵ cùng tam đại thủ lĩnh đều có gia tộc khổng lồ, nếu lần này buông tha, nói không chừng về sau sẽ phát sinh hậu hoạn vô cùng. Tần Phàm, ngày đó ta là ngũ kiếp bán thần, ngươi chỉ là một cửu cấp võ thánh, ta hoàn toàn có năng lực giết chết ngươi, nhưng ta tha ngươi một mạng, ngươi hẳn là thiếu nợ ta một cái nhân tình. Hôm nay giết ta, đó chính là ngươi bất nhân bất nghĩa. Mà thấy Tần Phàm lộ ra vẻ do dự, lúc này Tân Vô Kỵ mới bề bộn nói ra lần nữa. Hơn nữa ngươi giết ta, nếu bị gia tộc của ta biết rõ, ngươi sẽ không sống khá giả. Xem tại chuôn phao, VN ha ha nghe vậy, lần này Tần Phàm hoàn toàn chính xác vốn là đang do dự, nhưng nghe uy hiếp như thế, hắn lại không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, hai con ngươi của hắn vào lúc đó ngưng lại nhìn đối phương, trong miệng lạnh lùng nói ra. Tần Vô Kỵ, lúc này đây ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi, nếu như ngươi không đề cập tới gia tộc của ngươi còn khá tốt, nhưng ngươi nhắc lên gia tộc của ngươi, ta thả ngươi trở về chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Không, Tần Phàm, ngươi buông tha ta không biết. Tân Vô Kỵ biến sắc lúc này mới phản ứng đi qua, vội vàng biện bạch. Ngươi không cần phải nói rồi, nhưng Tần Phàm lại ngăn trở hắn, trong miệng nhàn nhạt nói. Lúc trước chúng ta định ra một chiêu ước hẹn, hôm nay chúng ta cũng tuân theo ước định ngày đó, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta liền thả ngươi ly khai, nếu không, hôm nay ngươi phải vẫn lạc ở nơi này. Một chiêu, sắc mặt của Tân Vô Kỵ vẫn là hết sức khó coi, phải biết rằng một chiêu như vừa rồi của Tần Phàm, ngay cả bốn người bọn họ cũng cơ hồ có thể cùng nhau giết chết, huống chi hiện tại chỉ có một mình hắn, lại bị trọng thương, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản được. Người yên tâm, ta tự nhiên sẽ không thi triển một chiêu vừa rồi kia, hơn nữa ta cũng không thể liên tục thi triển ra chiêu đó. Tần Phàm tựa hồ nhìn ra cách nghĩ của Tân Vô Kỵ, buông lỏng móng vuốt thanh long đang bắt lấy đối phương ra, vùng hắn đến một khoảng cách rồi nói ra. Đây là ngươi nói, lúc này sắc mặt Tân Vô Kỵ mới có chút hòa hoãn một ít, nếu là vũ kỵ khác, hắn cảm giác mình có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hơn nữa hắn biết rõ vừa rồi đối phương thi triển vũ kỵ cường đại như vậy, khẳng định cũng là tiêu hao thật lớn đấy. Sau đó hắn vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược chữa thương nhét vào trong miệng. Hắn đến từ đại gia tộc chất, gocchuyenaudio.com. Lượng đan dược này tự nhiên sẽ không kém, thậm chí nói bởi vì muốn tới tham gia tuyển bạt thi đấu hung hiểm vạn phần này, hắn mang lên đều là đan dược bán thần cấp tốt nhất. Đan dược nhập thể, thương thế của hắn liền rất nhanh khôi phục lấy, chỉ chốc lát liền khôi phục đại bộ phận chiến lực. Đúng vậy, ta cho ngươi 30 tức thời gian chuẩn bị. Tần Phàm cũng không ngăn cản đối phương, chỉ là ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, hai mắt nhìn xem nhất cử nhất động của Tân Vô Kỵ, gần kề chỉ là phòng ngừa đối phương chạy trốn. Tốt Tần Phàm, ta không thể không thừa nhận ngươi là một tuyệt thế thiên tài, lúc này đây chết trong tay ngươi ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng nếu hôm nay ta may mắn có thể sống qua một chiêu của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, bất quá ngày sau tương kiến ta sẽ dùng bất cứ phương pháp nào để diệt trừ ngươi. Tần Vô Kỵ nhìn ra được Tần Phàm là người nói liền làm, lúc này hắn cũng không hề cố kỵ nói. Thanh âm rơi xuống, hắn một cước mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, đem mặt đất ở trong phương viên 100 mét đều đè xuống 3 thước, sau đó cặp mắt huyết hồng của hắn nâng lên nhìn Tần Phàm ở tiền phương, trong miệng lại phát ra một tiếng gào thét như là yêu thú. Cũng vào thời điểm này, nguyên giới chi lực toàn thân hắn đều trở nên dữ dằn, từng đạo kình khí từ bên trong nguyên giới bắn ra, sau đó dọc theo thân thể của hắn gào thét tạo thành một cổ kim sắc phong bạo nồng đậm. Giờ phút này toàn thân Tân Vô Kỵ tràn ngập một loại kim sắc lưu quang, cả người như là hóa thành một tòa điêu khắc kim sắc, mà khí thế cùng khí tức của nó thì ở trong nháy mắt này gia tăng mãnh liệt một đoạn. Đây cũng là một loại bí kỹ kích phát tiềm lực của Tân gia hắn, cần tổn thương linh hồn, có thể nói đối với về sau ảnh hưởng thật lớn. Bất quá vì mạng sống, hắn phải liều ra toàn bộ. Bất động huyết kim thuẫn. Thanh âm gào thét giống như yêu thú kia rơi xuống, lập tức một tấm chắn lóng lánh cực lớn ở trong hư không hình thành, trong đó thiêu đốt lên một loại liệt diễm huyết kim chi sắc, ở trong bao khỏa một loại sức mạnh không cách nào địch nổi, hoàn toàn chiếm cứ không gian bốn phía kia, phảng phất như là một tòa đại sơn chắn trước người. Đây là hắn hôm nay đem hết toàn lực có thể ngưng tụ thành phòng ngự mạnh nhất rồi. Lúc này mới như là một nam nhân, bất quá ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Nghe được ý chí bất khuất trong lời nói của đối phương, Tần Phàm ngược lại là có chút bội phục đối phương rồi, như Tân Vô Kỵ mới là một nam nhân, cũng là cường giả chân chính. Chỉ là sắc mặt của hắn y nguyên hờ hững, đợi đối phương đem hết thảy chuẩn bị hoàn tất, hắn mới ra tay. Ông, trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo xuất hiện, một cổ lực lượng mãnh liệt từ bên trong nguyên giới bạo tuôn mà ra, trải qua một hồi đại chiến vừa rồi tiêu hao, nguyên giới chi lực của hắn tựa hồ vẫn là vô cùng vô tận. Hắn lúc này, hiệu quả của đốt thần bí kỹ đã hết, bất quá trên người vẫn còn ở trạng thái kỳ lân ma thân. Kỳ lân gào thét, tiếp theo trong nháy mắt hắn trực tiếp là một quyền oanh về phía trước. Theo một quyền này của hắn, nguyên giới chi lực toàn thân đều bị kéo vào trong trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo, chỗ nắm đấm ngưng tụ thành một cổ hào quang băng tinh lòe lòe cường đại, trong đó ẩn chứa năng lượng không cách nào đoán chừng. Giống kỳ lân gào thét ngưng tụ nguyên giới chi lực toàn thân Tần Phàm cùng. Góc truyện audio.com, thủy nguyên khí phương viên trăm dặm ở trong hư không gầm thét đập ra, những nơi đi qua, không gian đều tầng tầng vỡ vụn, đại địa bị áp thành cho bụi. Cho dù là đến lúc này, thực lực của hắn vẫn vô cùng cường hãn. Oanh, chấn động cực lớn vang lên, kỳ lân gào thét rốt cục đâm vào này trên tấm chắn xích huyết kim sắc kia, nguyên giới chi lực vô tận đang không ngừng bị Tần Phàm thúc giục lấy, không ngừng trùng kích lấy phòng ngự nhìn như là vô cùng chắc chắn kia. Tài, chỉ chốc lát bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm như là cái gì đó vỡ tan truyền đến, sau đó liền trông thấy trên huyết kim thuẫn kia xuất hiện một khe hở dài hẹp nhìn thấy mà giật mình. Rầm 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 hơn nữa rất nhanh như là một ngọn núi sụp đổ, hóa thành vô số năng lượng rơi xuống, thẳng đến hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ. Mà khí kình kỳ lân còn sót lại kia lập tức đã mất đi ngăn cản, rất nhanh thế như trẻ tre, trực tiếp oanh kích ở trên thân thể Tân Vô Kỵ, huyết nhục bay tứ tung tầm đó, lại một ngũ kiếp bán thần khí tức dần dần biến mất ở giữa thiên địa. Tân Vô Kỵ cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi một chiêu của Tần Phàm. Dù sao tuy Tần Phàm đã không có trong trạng thái đốt thần bí kỹ, nhưng lúc này còn có kỳ lân ma thân, một chiêu kỳ lân gào thét này có thể phát huy ra uy lực càng lớn, ít nhất là tương đương với cao cấp bán thần khí đại thành, lại mượn nhờ trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo tăng phúc ở bên trong ngũ kiếp bán thần người có thể ngăn cản căn bản không nhiều lắm. Bất quá, vô luận như thế nào Tần Phàm là hoàn thành lời hứa của hắn. Hắn chỉ dùng một chiêu, đúng như một chiêu ước hẹn của hắn và Tân Vô Kỵ lúc trước, chỉ là kết quả có chút bất đồng. Ngày đó hắn tiếp được nhưng lúc này người sau lại làm không được. Tần Vô Kỵ cứ như vậy nhìn xem Tần Phàm, trên mặt vẫn là mang theo một tia không thể tin được, thần sắc kinh ngạc kia tựa hồ là ngưng kết tại ở trong nháy mắt kỳ lân phá tan kim thuẫn, hắn không thể tưởng được Tần Phàm ở sau khi chiến đấu cường độ cao như vậy còn có thể phát huy ra công kích cường đại vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Lúc này đây hắn đến tột cùng có thể đi được bao xa? Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ở trong đầu của Tần Vô Kỵ xuất hiện một cách nghĩ cuối cùng. Hắn cũng không biết tại sao mình có thể có ý nghĩ như vậy, nhưng đáp án hắn đã là nhìn không tới rồi. Mà nhìn xem thân ảnh tàn phá của Tân Vô Kỵ chậm rãi ngã xuống, trong hai tròng mắt của Tần Phàm cũng ngắn ngủi hiện lên một tia bi thương không hiểu, có lẽ là bởi vì Tân Vô Kỵ chết mà có một tia thương cảm a, nhưng rất nhanh lại khôi phục hờ hững. Hắn biết rõ cái thế giới này là như thế, ở dưới quy tắc tàn khốc, hắn chỉ có học bảo tồn chính mình. Tần Vô Kỵ chết đi, liền có một đạo hồng quang từ trên người hắn bay ra chui vào đến cổ tay Tần Phàm. Tăng thêm trước kia đánh chết ba người Hạ Thiên, Minh Hiển, Yến Dương, điểm tích lũy thiên tài quang văn của hắn đã đạt đến số lượng 58, bốn người này liên hợp thu hoạch điểm tích lũy cũng là tính toán có chút khả quan. Đây là ngày thứ tư tuyển bạt thi đấu bắt đầu, có thể lấy được điểm tích lũy quang văn này, tuy không biết ở trong tất cả người dự thi bài danh bao nhiêu, nhưng đã có chút vượt qua suy đoán của hắn rồi. Dù sao, thời gian còn có rất dài. Nhâm Doanh cô nương, mọi việc đã chấm dứt. Ngươi còn ở chỗ này, chẳng lẽ còn có tính toán gì khác sao? Mà thấy bốn người đã bị giết chết, lúc này Tần Phàm. Góc truyện audio.com, nhìn về phía trước cũng không quay đầu lại bỗng nhiên mở lời nói ra. Ở trước cửa sơn cốc những thịt nát kia còn lưu lại nguyên chỗ, không thể không nói, lộ ra thêm vài phần dữ tợn khủng bố, mà trong không khí tựa hồ còn lưu lại một mùi máu tanh nồng đậm kéo dài không tiêu tan. Ở dưới hào khí giống như vậy, ở trong phương viên 10 dặm tựa hồ cũng lộ ra yên lặng đáng sợ, tựa hồ là không khí cũng bị rút sạch vậy. Thanh âm của Tần Phàm giống như là phá vỡ yên tĩnh, nhưng nghe tựa hồ như có một loại chấn động tâm can, để cho thần kinh người kéo căng. Dứt lời, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn xem nữ tử áo đỏ Nhâm Doanh ở phía sau hắn, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng đề phòng chi sắc kia. Nàng ở thời điểm này, trong hai tròng mắt tựa hồ có một tia thần sắc phức tạp hiện lên, nhưng cuối cùng nhất biến thành một loại nhu nhược làm cho người ta thương tiếc. Nàng đang suy tư Tần Phàm, trong lòng của nàng cũng có tâm thần bất định. Đa tạ ân cứu mạng của Tần Phàm công tử, nếu như có cơ thể tiểu nữ tử sẽ làm một chuyện gì để hoàn lại. Cuối cùng nhất Nhâm Doanh kia thẹn thùng nhìn thoáng qua Tần Phàm, sau đó lộ ra một thần sắc hơi kiều mị cúi đầu nói ra. Không thể không nói, tuy dung mạo của Nhâm Doanh này không tuyệt sắc bằng Mộ Thanh Thanh cùng Kỷ Huyên Nhi, nhưng mà lớn lên thiên kiều bá mị, giàu có phong tình, dáng người càng là linh lung bay bổng, hết sức nóng bỏng, đối với rất nhiều nam tử mà nói coi như là vưu vật hiếm có. Lúc này trên người của nàng càng có một loại kiều diễm phong tình phát ra, cặp môi đỏ mọng khẽ mở như là một đóa mân côi, hoa hồng, nở rộ đang chờ người ngắt lấy, rất là mê người. Bất quá nhìn xem một màn này, Tần Phàm lại không nhúc nhích chút nào, hắn tự nhiên nhìn về phía trước, trong đôi mắt lộ ra thập phần kiên định, bình tĩnh như một u đàm, rung động không sợ hãi. Tiếp theo trong nháy mắt hắn bỗng nhiên là dưới chân đạp mạnh. Dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi đi tới trước mặt nữ tử áo đỏ Nhâm Doanh kia, nhìn đối phương như là con thỏ nhỏ kinh sợ, hắn chỉ là ngoài ý muốn vươn một bàn tay, chậm rãi đem cái cằm bóng loáng kia của đối phương nâng lên, hai mắt chăm chú nhìn xem khuôn mặt mềm mại đáng yêu khả nhân này, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười khó có thể nói rõ. À hát, Nhâm Doanh thấy Tần Phàm phía trước nhìn như là hoàn toàn bất vi sở động. Vốn là có chút thất vọng, nhưng lúc này Tần Phàm bỗng nhiên đi tới trước mặt, trong nội tâm nàng càng là không khỏi cả kinh, ngay cả thân thể cũng run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Bất quá cho đến lúc này trông thấy Tần Phàm vươn tay ra nâng mặt của mình lên. Nàng mới có chút thở dài một hơi, thầm nghĩ nam nhân đều là một dạng. Ở trước mắt sắc đẹp coi như là nam tử xuất sắc cỡ nào, đều là khó có thể qua ải mỹ nhân quan, nam tử trước mắt ở thời điểm vừa rồi giết người là khí phách vô song cỡ nào, nhưng lúc này đồng dạng là rơi vào trong tay của mình. Lúc này, nàng cố ý lộ ra một thần sắc thẹn thùng, giống như là quả táo nửa hồng sáng sớm, tươi đẹp ướt át tí ti mị khí ở trên người nàng tự nhiên tán phát ra, bộ ngực sữa vào lúc đó tựa hồ còn hữu ý vô ý ở trong quần áo màu đỏ lộ ra một rãnh sâu như ẩn như hiện, loại khí chất điềm đạm đáng yêu này, hơn nữa hoặc mị dường như là trời sinh kia. Cho dù là nam nhân ý chí sắt đá, cũng bị nàng hòa tan mất. Cách chương.